là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình sáng nay, sau phần điểm tin thời sự tuần qua là câu chuyện truyền thanh, cuối chương trình là chuyên mục mỗi xã một sản phẩm, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những tin tức diễn ra tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái, 25 tháng 9 năm 1958, 25 tháng 9 năm 2023, đoàn đại biểu của Trung ương và của tỉnh Yên Bái do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khóa 15 làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích lịch sử Quốc gia lễ đài sân vận động thành phố Yên Bái. Tham dự lễ dâng hương còn có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh và đại diện 65 tập thể, điển hình tiên tiến được tuyên dương khen thưởng. Tại khu di tích lịch sử Quốc gia lễ đài sân vận động thành phố Yên Bái, nơi 65 năm trước Bác Hồ đã về thăm và nói chuyện với cán bộ đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái, đoàn đại biểu đã kính cẩn dâng hoa dâng hương trước anh linh của Người. Với niềm tự hào và lòng biết ơn vô hạn trước anh linh của Người, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái nguyện xin hứa suốt đời trung thành với Đảng, với chủ nghĩa Mác Lênin, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, đoàn kết một lòng, đồng tâm nhất trí, vượt lên mọi khó khăn thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 đã đề ra. Tuần qua, Hội nông dân tỉnh đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội nông dân lần thứ 10, nhiệm kỳ 2023-2028. Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các cấp Hội nông dân tỉnh trong nhiệm kỳ 2018-2023. Đồng thời đề nghị các cấp Hội nông dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, tích cực vươn lên xây dựng nông thôn mới ngày càng giàu đẹp văn minh, phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt tham gia vận động, tập hợp, hướng dẫn, hỗ trợ hội viên và nông dân đổi mới tư duy, cách nghĩ cách làm, chuyển từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế nông nghiệp, đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động, thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Thưa quý vị và các bạn, tối ngày 22 tháng 9, Ủy ban Nhân dân huyện Văn Chấn đã khai mạc lễ hội trà san tuyết lần thứ nhất năm 2023 mang chủ đề Tinh hoa giữa ngàn mây. Dự lễ hội có đồng chí Tòng Thị Phóng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội, Chủ tịch nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hải Dương và tỉnh Sơn La. Về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ban ngành đoàn thể của tỉnh. Tại lễ khai mạc, đại biểu người dân và du khách đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề Tinh hoa giữa ngàn mây, gồm 3 chương ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên và con người Văn Chấn với trà san tuyết, bản sắc độc đáo riêng có của các dân tộc nơi đây, những tiềm năng thế mạnh phát triển du lịch, dịch vụ, các phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Chương 1: Về miền san tuyết, giới thiệu về miền quê Văn Chấn với đất và người từ thuở sơ khai, miền đất từ xa xưa đã gắn bó với trà san cổ thụ. Chương 2: Sắc màu hội tụ với các ca khúc và hoạt cảnh được thể hiện thông qua những màn đối đáp, ứng khẩu của các nghệ sĩ và các diễn viên quần chúng, làm tôn lên nét đẹp văn hóa của đồng bào Mông suối Giàng gắn với cây trà san tuyết. Chương 3: Tinh hoa và hội nhập, nêu bật lên thành quả gìn giữ bảo tồn di sản trà san của bà con, đưa sản phẩm trà san hội nhập và vươn xa. Trong khuôn khổ lễ hội cũng diễn ra nhiều hoạt động khác như triển lãm tranh ảnh về đất và người Văn Chấn, lễ hội tôn vinh cây chè tổ, đêm tiệc trà và không gian văn hóa dân tộc Thái và trưng bày các sản phẩm ô cốp, thời gian từ ngày 22 tháng 9 đến ngày 28 tháng 9. Chiều ngày 21 tháng 9, đoàn công tác của Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam do ông Sandeep Arya, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam làm trưởng đoàn, đã tới chào xã giao đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái. Hiện tỉnh Yên Bái đã cấp phép cho 6 doanh nghiệp của Ấn Độ với tổng mức đầu tư trên 28 triệu đô, trong đó chủ yếu hoạt động ở lĩnh vực khai thác khoáng sản phục vụ xuất khẩu. Hàng năm doanh thu của các doanh nghiệp này khoảng 35 đến 40 triệu đô, đóng góp cho ngân sách nhà nước khoảng 7 triệu đô. Trong đó Yên Bái đánh giá rất cao về tập đoàn sản xuất RK chuyên sản xuất chế biến về các loại đá cẩm thạch. Ngoài ra, các doanh nghiệp Ấn Độ cũng là đối tác trong việc cung cấp thiết bị cho nhiều dự án tại tỉnh Yên Bái về thủy điện, chế biến gỗ. đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Yên Bái tiếp tục được hợp tác với Ấn Độ trong khai thác chế biến sâu khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng cao cấp, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Chiều qua, đoàn công tác của Đại sứ quán Ấn Độ do ông Sandeep Arya, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh để tìm hiểu về các thế mạnh có thể giúp doanh nghiệp Ấn Độ đẩy mạnh đầu tư tại tỉnh Yên Bái. Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái giới thiệu nhanh với đoàn công tác về tiềm năng thế mạnh của tỉnh Yên Bái, đặc biệt là về tiềm năng phát triển cây quế, dược liệu và chè chất lượng cao. Mong muốn đoàn công tác của Ấn Độ quan tâm hỗ trợ tỉnh Yên Bái trong xúc tiến thương mại, làm cầu nối đưa sản phẩm của tỉnh Yên Bái đến với thị trường Ấn Độ. Yên Bái cũng đang triển khai lĩnh vực chuyển đổi số, mong muốn Ấn Độ có các doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu của tỉnh để hỗ trợ Yên Bái trong chuyển đổi số. Từ nay đến hết năm 2023, tỉnh Yên Bái tổ chức nhiều hoạt động văn hóa du lịch, rất mong đoàn công tác đến tham dự để hiểu rõ hơn về văn hóa các dân tộc của tỉnh Yên Bái. Tuần qua, đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã có buổi làm việc tại huyện Mù Cang Chải về công tác khắc phục hậu quả thiên tai, làm nhà ở các hộ bị ảnh hưởng do thiên tai. Tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Mù Cang Chải, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái đề nghị huyện Mù Cang Chải tiếp tục rà soát kỹ các nguồn hỗ trợ một cách công khai minh bạch đối với các hộ bị ảnh hưởng, như là các hộ bị sập, cuốn trôi nhà cửa hoàn toàn, các hộ gia đình cần di dời khẩn cấp, bị thiệt hại nặng với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau. Thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục kêu gọi các nhà hảo tâm trong ngoài tỉnh cùng chung tay hỗ trợ cho các hộ bị ảnh hưởng do thiên tai.
Thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn nghe câu chuyện truyền thanh với nhan đề Ông nội hết nước chấm để hiểu thêm ý nghĩa và tầm quan trọng khi tham gia bảo hiểm y tế học sinh với việc chăm sóc sức khỏe cho con em đang trong độ tuổi là học sinh, sinh viên. Thẻ bảo hiểm y tế học sinh sẽ giúp gia đình bớt đi chi phí tài chính khi các em không may gặp phải tai nạn rủi ro hay khi ốm đau phải nhập viện, đặc biệt là với các gia đình có mức thu nhập thấp. Đây là chính sách xã hội quan trọng hàng đầu, mang ý nghĩa nhân đạo và có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc được Đảng và những nước ta hết sức coi trọng. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Cũng như bao gia đình ở làng nghề chế biến lâm sản xuất khẩu này, đời sống, thu nhập của gia đình anh chị Lý Loan giảm sút trông thấy trong thời kỳ suy thoái kinh tế toàn cầu. Khó khăn càng thêm khó khăn khi năm học mới bắt đầu. Số tiền công tạm ứng không đủ đóng góp các khoản cho hai đứa con học trung học cơ sở. Vì thế anh chị đã quyết định cắt đi khoản bảo hiểm y tế học sinh. Tuy nhiên, việc làm này đã bị ông Lành, bố của anh Lý, phản đối kịch liệt.
Lý ơi! Lý ơi! Loan ơi! Mở cổng nào!
Bố à? Con mời bố vào nhà. Mà bố lại đi đâu giữa chừng giữa buổi thế này? Nóng quá đi.
Này, sáng nay ấy là bố phải ra ủy ban xã sớm. Xong việc rồi ấy là bố rẽ qua đây luôn. Ơ mà này, nhưng sao hôm nay không đi làm hả?
Con mời bố xây chén nước.
Xin con.
Dạo này công ty của con không đủ việc. Sản xuất cầm chừng nên người lao động phải chia việc. Rồi. Luôn phiên thay nhau nghỉ bố ạ.
Úi giời ơi, thế thì gay nhỉ?
Nhưng mà bố cũng đừng lo, chúng con vẫn xoay sở được. Mà bố sang tìm chúng con chắc có việc gì quan trọng phải không?
Đúng là có việc. Này, mai ý, bố định lên cho anh chị Lương Thiện ít bữa để giúp anh chị ấy quán xuyến cái thợ thuyền cải tạo lại cái nhà này các con ạ.
Tưởng chuyện gì, chứ cái thông tin ấy thì con biết rồi. Hôm qua ấy, mẹ đã gọi điện bảo con chuẩn bị ít quà quê để bố mang ra thành phố cho bác cả đấy ạ.
Cái bà này lằng nhà lằng nhằng dây điện quá. Chỉ được cái là cầm đèn chạy chiếc ô tô thôi.
Em ơi,
dạ.
Thế quà cáp đã xong chưa?
Em chuẩn bị
để
xong rồi.
Để bố mang về luôn bên nhà.
Vâng, vâng. Em chuẩn bị rồi. À bố ơi, đây là yến gạo quê vụ mới, con vừa mới sát đấy. Còn đây là 2 lít mật ong hoa sơn tra, chính hiệu đấy bố ạ.
Này, em nhớ là cả cái cân trà suối Giàng đấy nhé.
Vâng, em nhớ
bác,
rồi.
Bác cả là thích suối Giàng lắm đấy.
Gì mà nhiều thứ lằng nhằng thế. Bỏ lại hết đi. Ông chỉ mang cái cân trà suối Giàng để thỉnh thoảng thưởng trà với mấy cái ông cùng phố nhà anh cả thôi.
Bố ơi, con biết ở trên đó chẳng thiếu thứ gì. Nhưng quà này là quà tình cảm quê hương ấy bố ạ.
Đúng ạ, ông chịu khó cầm lên đi.
Thế thì ở nhà anh chỉ chịu khó chạy qua chạy lại cho hai thằng cu nó sang bên nhà chơi cho mẹ anh đỡ buồn đấy.
Vâng.
Nhắc đến cháu mới lại nhớ. Này, thì anh chị đã lo đủ mọi khoản cho các cháu tôi vào đầu năm học mới chưa?
Chúng con cũng cố gắng lo cho các cháu ông ạ. Đầy đủ tất cả thì không, nhưng cơ bản ấy là đảm bảo các khoản đóng góp của nhà trường xong cả rồi bố ạ.
Thế còn thiếu khoản gì không?
Không phải là thiếu, mà chúng con không tham gia mấy cái bảo hiểm cho bọn trẻ con thôi, như là cái bảo hiểm y tế này, rồi là bảo hiểm thân thể bố ạ.
Ôi trời ơi.
Sao
có
bố?
Cái bảo hiểm y tế học sinh là quan trọng nhất mà anh chị lại bỏ qua là làm sao?
Bố ơi, bây giờ là bảo hiểm nó nhiều loại lắm, suốt ngày dụ dỗ để móc túi khách hàng thôi, nên tốt nhất là không có mua vội làm cái gì.
Đây này, đừng có nhầm lẫn mấy cái bảo hiểm mà thương mại với bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội của nhà nước nhé. Đây toàn là những chính sách an sinh của Đảng và nhà nước, được nhà nước bảo hộ nhằm chăm lo cho đời sống sức khỏe của cả cộng đồng đấy nhé.
Đúng là đại lý bảo hiểm của xã có khác. Bố nói cái gì TV ấy.
Ôi trời ơi, suốt ngày nghiên cứu con TV.
Anh chị phải nhớ, phải hiểu rõ tính ưu việt của bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, đặc biệt ý là bảo hiểm y tế học sinh.
Vâng.
Này nhé, mua bảo hiểm y tế học sinh ý, được nhà nước hỗ trợ 30%. Khi ốm đau ấy, nằm viện ấy, chỉ phải thanh toán có 20% tổng chi phí, giảm được gánh nặng cho các gia đình, nhất là hộ khó khăn. Ngoài ra các cháu còn được khám sức khỏe đầu năm học này, tham gia các chương trình y tế học đường này, được sơ cấp cứu ban đầu nếu ốm đau hoặc gặp tai nạn ở trường đấy. Anh chị không biết à?
Bố ơi, tuyên truyền thì nói hay như thế, chứ ở quê mình đấy, ít người mua lắm, đặc biệt là cái bảo hiểm y tế học sinh. Đấy, nhà ông Khiêm, nhà ông Hoàng đấy, cũng có mua đâu.
Này, không biết ý, thì đừng có phát biểu linh tinh nhá. Quê mình tỷ lệ mua bảo hiểm y tế học sinh tới 95%. Chả nhẽ, anh lại là một trong cái số những người kém nhận thức nhất ở địa phương à? Hả?
Thì con cũng biết là tham gia bảo hiểm y tế học sinh là chăm lo sức khỏe cho các cháu. Nhưng cái thằng Long, thằng Lân nhà mình đấy, ông thế đấy, đều học cấp 2 cả rồi. Nó đang tuổi ăn tuổi nhớn, đứa nào cũng cung cấp khỏe mạnh, bụ bẫm. Đấy, mấy năm vừa rồi con cũng mua bảo hiểm y tế liên tục cái này. Mà có đứa nào đau ốm ngày nào đâu. Hóa ra mình là lãng phí, toàn đi nuôi mấy ông bảo hiểm.
Chán, thật sự là chán. Tôi thấy anh Thiện cận quá. Mình mua bảo hiểm y tế học sinh ấy, vừa là để phòng cho con, vừa thực hiện nghĩa cử cao đẹp, lá lành đùm lá rách với cộng đồng.
Vâng.
Theo nguyên tắc ấy, người không bệnh cùng san sẻ gánh nặng với người có bệnh. Hôm nay ấy, con mình chưa ốm ấy, thì dồn cho người khác dùng. Đến khi ấy, chẳng may ấy, con mình cứ bị ốm ấy, thì lại được cả cộng đồng hỗ trợ. Mà anh chị có chắc chắn là sức khỏe của bạn trẻ ngày mai, tuần tới hoặc là tháng tới, năm tới thì thế nào không?
Dạ, cái ấy thì...
Thì không chắc được chứ gì. Có thánh mới biết ốm đau, tai nạn, rủi ro nó đến lúc nào. Bởi thế, tôi muốn anh chị phải mua ngay cái bảo hiểm y tế học sinh cho hai đứa trẻ ngay.
Chúng con cũng biết là bảo hiểm y tế rất quan trọng với bọn trẻ. Nhưng năm nay, bảo hiểm y tế học sinh tăng lên tới 680.400 đồng một suất cơ.
Có phải ít tiền
mà
đâu.
Mà tiền công của hai vợ chồng con ấy chỉ đủ nộp các khoản thiết yếu thôi, nên đành phải tạm cắt cái bảo hiểm y tế học sinh bố ạ.
Này, tôi nói cho anh chị biết nhé. Cắt cái gì thì cắt, nhưng dứt khoát là không được cắt cái bảo hiểm y tế học sinh. Thôi được rồi, tôi tính.
Bố không cần đâu, bọn con tự lo được mà. Con hứa là con sẽ mua bổ sung ngay bảo hiểm y tế cho các cháu. Thôi, ông cứ yên tâm, ngày mai là lên với bác cả.
Này, anh đừng có mà hứa lời hứa chú cuội đấy nhá.
Dạ, chúng con nhớ rồi.
Nhớ đấy.
Ngày tháng trôi qua êm ả, ông Lành lên thành phố cũng gần được 2 tháng. Mải lo công việc làm ăn, nên cả anh chị Lý Loan chẳng ai còn nhớ đến lời hứa mua bảo hiểm y tế học sinh cho con. Cho đến một hôm, tai ương rủi ro bất ngờ ập xuống gia đình khi thằng Lân, đứa con thứ hai của anh chị đang học lớp 6, bị tai nạn giao thông nghiêm trọng. Được bệnh viện cấp cứu và tiến hành phẫu thuật kịp thời, nên cháu Lân đã qua cơn nguy kịch và nhanh chóng hồi phục. Mừng vì sức khỏe của con tiến triển nhanh, nhưng trong lòng anh Lý, chị Loan lại canh cánh nỗi lo viện phí.
Thôi, anh về nghỉ đi, để em ở lại với con.
Tôi không cần đâu, anh vẫn ổn mà. Cơ mà về nhà thì bây giờ cũng có ngủ được đâu.
Thế tối qua anh gặp bác sĩ trưởng khoa, có thông tin gì mới không?
Về sức khỏe của thằng Lân thì ok rồi. Vết mổ ổn định, phục hồi nhanh. Nếu không có gì bất thường thì mấy ngày nữa bệnh viện người ta cho về nhà để điều trị ngoại trú. Duy chỉ có cái tiền viện phí là hơi choáng ấy mình ạ.
Thế hết bao nhiêu hả anh?
Tất tần tật các khoản chi phí, phẫu thuật nẹp vít, rồi là thuốc thang giường bệnh này nọ là cũng ngót nghét gần chục triệu.
Ôi trời, sao cao thế? Lấy đâu ra tiền mà trả bây giờ?
Đấy, tại cái thằng Lân nhà mình không có bảo hiểm y tế, nên bác sĩ nói là nếu có thẻ bảo hiểm thì chỉ mất là 20% tổng chi phí thôi, cỡ khoảng 2 triệu. Thế bây giờ lại...
Trời ơi!
Đèn quá cái này.
Đúng là vợ chồng mình tham bát bỏ mâm, tiết kiệm được 1 triệu bạc, để rồi mất cả chục triệu. Thật không có cái dại nào giống cái dại nào.
Thôi, tiếc thì cũng chẳng làm được gì nữa. Âu thì cũng là cái bài học kinh nghiệm, mà cũng tại anh cố chấp, không nghe lời ông nội ấy giờ.
Vấn đề là đào đâu ra cái số tiền vào cái thời điểm này mới là quan trọng.
Thôi thì bây giờ em về, chịu khó chạy sang bên chỗ bà ngoại ấy, hỏi các bác các gì, vay tạm đến 5 triệu. Cộng với số tiền là đây, anh vừa được công ty thanh toán lương tháng trước đây này. Đấy, cũng là tạm ổn rồi.
Vâng, thì cũng chỉ còn cái cửa ấy thôi. Chứ cái thời buổi khó khăn này, biết vay ở đâu. Thế anh ở đây nhá, em về chạy tiền.
Ấy, khoan đã. Hình như là cô giáo chủ nhiệm của thằng Lân, tôi nhớ là hôm nay có gọi điện thoại là hẹn vào thăm nó đấy. Thôi, mình ở lại một lát nữa đi. Mà, này, kia, hình như là cô ấy có phải không nhỉ? Mình xem nào.
Đúng rồi, cô Minh.
Đúng rồi.
Này, hình như là đang đi tìm phòng thằng Luân ấy. Cô Minh ơi, cháu đã ở đây cô ơi.
Chị Loan à. Ôi trời ơi, may quá, em chào anh chị.
Vâng,
em đang đi
cô.
Tìm em đang phải đi tìm phòng bệnh của cháu. Thế tình hình cháu Lân thế nào rồi anh chị? Để em vào em thăm cháu ạ.
Thôi, cô cứ ngồi tạm xuống đây nghỉ đã. Hiện giờ thì các bác sĩ đang đi thăm bệnh có các phòng bệnh và làm thuốc cho các bệnh nhân, nên phải một lát nữa cô mới vào thăm cháu được cô ạ.
Thế à anh? Cháu cũng đỡ nhiều rồi cô ạ. Chỉ mấy hôm nữa là được ra viện.
May quá.
Ôi trời ơi, nhưng tiếc quá cô ạ.
Tiếc sao hả chị?
Năm nay vợ chồng tôi không mua được bảo hiểm y tế cho các cháu, nên bây giờ phải chịu viện phí cao ngất ngưởng cô ạ. Đang không biết tính tiền ở đâu đây.
Anh chị yên tâm đi, hôm nay ngoài việc thăm cháu, em còn có nhiệm vụ giải quyết nỗi lo ấy cho anh chị đây này. Đây, anh chị cầm lấy cái này.
Thế cái gì đây hả cô giáo?
Anh cứ mở ra xem đi ạ.
Thẻ bảo hiểm y tế này. Thế có nhầm lẫn gì ở đây không hả cô?
Anh đưa em xem nào.
Đây.
Họ tên Trần Duy Lân, sinh ngày 23 tháng 6 năm 2011.
Đúng rồi.
Trần Duy Long. Ôi, đúng là thẻ của hai thằng nhà mình rồi anh ạ.
Ôi,
lại mới tinh đấy chứ. Thế này là thế nào hả cô giáo?
Thế nào là cô giáo?
Đây là quà của bác Lành gửi tặng hai cháu nội của đấy ạ.
Thế ạ?
Thế bố tôi gửi bao giờ mà sao lại gửi qua cô nhỉ? Chuyện này lạ thật đấy.
Lạ thật đấy.
Chắc anh chị không biết. Bố em và bác Lành là bạn chiến đấu ngày xưa. Trước hôm lên thành phố, bác ghé qua chơi, hàn huyên tâm sự với bố em. Vui lắm anh chị ạ.
Thế mà chả thấy bố tôi kể chuyện gì cả.
Biết em là cô giáo chủ nhiệm của cháu Lân, nên bác gửi tiền nhờ em mua bảo hiểm y tế học sinh cho hai cháu.
Cụ để bí mật thật đi.
Nhưng bác cũng dặn em giữ hộ thẻ, khi nào bác về sẽ lấy đưa cho anh chị đấy ạ. Hôm trước, nghe tin cháu bị tai nạn, bác gọi điện về bảo em chuyển thẻ để cho anh chị thanh toán cho cháu đấy.
Chắc là ông cụ không tin tôi đấy, nên mới nhờ cô đấy. Đấy, thiền thế, vừa nhắc đến ông nội là đã có điện thoại ngay cô ạ. Dạ, vâng, con đang nghe đây ạ. Dạ, cháu phục hồi tốt rồi, chỉ mấy hôm nữa là được xuất viện thôi ạ. Sao bố mua bảo hiểm y tế cho các cháu mà bố không cho con biết? Dạ, dạ, con biết rồi ạ. Dạ, vâng, thì con xin lỗi. Dạ, lần sau con sẽ không bao giờ quên đâu ạ. Dạ, vâng, ở đây con xin nhắc lại ngay đây ạ. Bảo hiểm y tế là tiết kiệm khi lành để dành khi ốm. Thế sáng mai bố về à? Dạ vâng ạ, con chào bố.
Bác nói gì với anh mà sao lại có cả thông điệp về bảo hiểm y tế thế?
Ông lại vừa mắng tôi cô ạ, là về cái tội là không mua bảo hiểm y tế học sinh cho hai cháu. Và bảo rằng việc nhờ cô mua bảo hiểm y tế là muốn cho anh chị bài học nhớ đời đấy cô ạ.
Đấy.
Thầm thúy lắm.
May ý, ông nhờ cô giáo, chứ lúc ấy chúng tôi mà cầm tiền ý, thì chắc chắn đã tiêu vào cái việc khác rồi, chứ cũng chẳng mua bảo hiểm y tế đâu. Vợ chồng mình sai rồi đấy.
Thì sai rồi.
Mai ấy, phải thành khẩn xin lỗi ông nội đấy nhá.
Mình về chủ động đấy nhá.
Cô Minh, cô biết không, cầm cái thẻ bảo hiểm y tế của các cháu, tôi như chút được cái gánh nặng đè chữ trong lòng ấy cô ạ.
Vâng, may quá chị ạ.
Có ở hoàn cảnh này thì mới thực sự hiểu cái giá trị của tấm thẻ bảo hiểm y tế học sinh. Đúng là cổ để dành khi ốm, cô giáo nhỉ?
Thật là tuyệt vời. Bác lành không chỉ cứu anh chị một bản thua trông thấy, mà còn giúp anh chị nâng cao nhận thức về bảo hiểm y tế học sinh đấy nhá.
Ông cô còn hơn cả.
Chuẩn không cần chỉnh cô ạ. Phải nói, ông nội ấy còn trên cả tuyệt vời mình nhỉ.
Không, phải nói là ông nội hết nước chấm, cô giáo nhỉ.
Đúng rồi, ông nội hết nước chấm.
Các bác sĩ đã kiểm tra xong rồi. Thôi, bây giờ mời cô giáo, chúng ta hãy cùng vào thăm cháu đi ạ.
Vâng ạ,
mời cô.
Vâng ạ, mời cô.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 4 năm triển khai chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã hưởng ứng tham gia, tạo nên hướng đi mới hiện đại, hiệu quả hơn trong sản xuất kinh doanh các sản phẩm truyền thống. Đến nay toàn tỉnh đã có gần 200 sản phẩm OCOP được công nhận đạt từ 3 đến 4 sao. Mẫu mã chất lượng các sản phẩm ngày càng được nâng cấp nhằm đáp ứng yêu cầu của các thị trường khó tính. Nhiều tiềm năng cả trong nước và xuất khẩu. Chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Yên Bái từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP đáp ứng thị trường khó tính.
Yên Bái là một tỉnh có nhiều tiềm năng thế mạnh trong phát triển kinh tế. Cùng với đó, Yên Bái cũng được thiên nhiên ưu đãi với nhiều tiểu vùng khí hậu phù hợp với các loại cây trồng vật nuôi, vừa là đặc sản vừa là thế mạnh của địa phương. Nhờ vậy các sản phẩm nông sản của Yên Bái mang đậm bản sắc địa phương mà không vùng miền nào có được. Theo đó, các sản phẩm nông sản đặc sản của Yên Bái có thể kể đến như miến đao giới phiên, thịt trâu sấy nghĩa lộ, vịt bầu, măng khô, lâm thượng, mật ong rừng, mù căng chải, táo mèo, cá bỗng, hạt dổi, gạo nếp tú lệ, cam sành, khoai môn tím Khánh Hòa, lạc di đỏ Minh Tiến. Những năm trước đây, hiểu biết của người dân về OCOP còn nhiều hạn chế, năng lực nghiên cứu và phát triển sản phẩm chưa bài bản. Các sản phẩm truyền thống khi sản xuất còn thô sơ, chưa hấp dẫn về hình thức. Tuy nhiên, từ khi triển khai chương trình Mỗi xã một sản phẩm, tỉnh Yên Bái đã tư vấn cho các chủ thể hoàn thiện sản phẩm, bảo đảm các tiêu chí tham gia đánh giá phân hạng như kiểu dáng, mẫu bao bì, tem nhãn, câu chuyện sản phẩm, đăng ký mã số, mã vạch, QR code, giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, định hướng xây dựng chuỗi liên kết. Ngoài ra, chương trình còn hỗ trợ tư vấn cho các chủ thể về thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa sản phẩm, quảng bá sản phẩm cho 17 sản phẩm Yên Bái và đã được bảo hộ sở hữu trí tuệ, gồm 3 chỉ dẫn địa lý là Quế Văn Yên, Gạo Mường Lò, Tre Bát Độ. Chương trình cũng hỗ trợ các chủ thể doanh nghiệp xây dựng 6 nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm là chè Suối Giàng Yên Bái, Sơn Tra Mù Căng Chải, Bưởi Đại Minh Yên Bình, Cá Hồ Thác Bà, Gà Xương Đen Mù Căng Chải, Vịt Bầu Lâm Thượng. Cùng 8 nhãn hiệu tập thể là Cam Lục Yên, Văn Chấn, Gạo Bạch Hà Yên Bình, Gạo Nếp Tú Lệ Văn Chấn, Miến Đao Giới Phiên, Gạo Hương Chiêm Đại Phú An, Thịt Hun Khói Mường Lò, Hồng Trùm Không Hạt Lục Yên. Sau hơn 4 năm triển khai, đến nay các địa phương trong tỉnh đã xây dựng phát triển được gần 200 sản phẩm OCOP. Với mẫu mã, bao bì đẹp, bắt mắt, chất lượng đảm bảo, các sản phẩm OCOP này được người dân trong và ngoài tỉnh tin tưởng sử dụng và đang ngày càng khẳng định thương hiệu nông sản Yên Bái trên thị trường. Với mục tiêu hỗ trợ phát triển bền vững và nâng cao giá trị sản phẩm OCOP, thời gian qua các cấp ngành ở Yên Bái đã và đang triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ các chủ thể làm OCOP trong phát triển thương hiệu và tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó, các địa phương ở tỉnh đang cơ cấu lại vùng sản xuất, đổi mới tổ chức, đẩy mạnh thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác, tiến hành điều tra khảo sát thực trạng sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm OCOP, qua đó nâng cao chất lượng và giá trị cho các sản phẩm này. Ngoài ra, tỉnh chỉ đạo các ngành địa phương tích cực hỗ trợ hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã đẩy mạnh xúc tiến thương mại và chuyển đổi số. Đến nay đã có gần 1.000 lượt doanh nghiệp và hơn 600 lượt sản phẩm chào bán trên sàn thương mại điện tử. Số lượt khách truy cập trên sàn thương mại điện tử Yên Bái, website Sở Công Thương ngày một tăng. Hiện có hơn 18 triệu lượt truy cập, hỗ trợ đăng tải thông tin 183 sản phẩm OCOP của tỉnh lên sàn thương mại điện tử, tạo mã QR mua bán trực tuyến cho 183 sản phẩm OCOP của tỉnh để giới thiệu bán sản phẩm tại các hội chợ triển lãm trong và ngoài tỉnh. Là một trong những đơn vị tiên phong trong xây dựng sản phẩm OCOP, đến nay hợp tác xã Thái Sơn, xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên đã có 5 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 3 sao. Ông Đàm Văn Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc hợp tác xã Thái Sơn cho biết, tham gia chương trình OCOP, các sản phẩm của hợp tác xã được đánh giá thông qua bộ tiêu chí chặt chẽ chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu cao của người tiêu dùng. Hiện hợp tác xã cũng tham gia các kênh xúc tiến thương mại, trang mạng xã hội, trong đó có sản phẩm dầu lạc đỏ đạt chuẩn OCOP 3 sao. Cũng là một sản phẩm được sản xuất từ cây đao giềng trồng tại địa phương, đến nay các sản phẩm miến đao của hợp tác xã khởi nghiệp xanh toàn Nga đã được nhiều khách hàng ở các tỉnh lân cận và Hà Nội yêu thích và tin dùng. Ông Đỗ Danh Toàn, Chủ tịch Hợp tác xã khởi nghiệp xanh toàn Nga thôn Thịnh Ân, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên cho biết, cuối năm 2022 sản phẩm miến đao của chúng tôi đã được công nhận đạt chuẩn 3 sao. Để nâng cao giá trị sản phẩm, chúng tôi luôn chú trọng nguồn nguyên liệu như tuân thủ quy trình sản xuất, bảo đảm an toàn thực phẩm, chất lượng sản phẩm nên được khách hàng gần xa ưa chuộng. Hiện nay bình quân mỗi tháng hợp tác xã xuất ra thị trường trên 1 tấn sản phẩm, tạo việc làm thường xuyên cho 7 lao động địa phương. Chương trình OCOP được tổ chức triển khai thực hiện tại Yên Bái đã mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, các hộ sản xuất kinh doanh, hợp tác xã và doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị sản phẩm. Đồng thời cũng đưa thương hiệu các sản phẩm nông nghiệp đến người tiêu dùng, tạo ra sản phẩm có giá trị kinh tế cao, đủ sức cạnh tranh. Thông qua chương trình, nhiều tổ chức cá nhân đã ký được hợp đồng phân phối với các siêu thị, đại lý. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng đã nghiên cứu thị trường sản phẩm của các tỉnh, tìm hiểu yêu cầu của các nhà phân phối để phát triển hoàn thiện sản phẩm, tìm cho mình một hướng riêng để phát triển bền vững và đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và ngoài nước.
Thời gian còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc Thu Nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen mường lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, Di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông Chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa, trong nghi lễ cấp sắc của người Dao Đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai Đầm Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thuở Hồng Hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.